Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Xa và Gần. Người xưa thường nói, anh em như thể tay chân, hàm ý sự liên lạc không thể thiếu trong đời sống. Thế nhưng thực tế ngày càng chứng minh ngược lại, chỉ vì câu nói, cái nhìn, ít tiền bạc, chút đất đai cũng dứt tình nghĩa anh em cách dễ dàng. Quay lưng lại với nhau, đánh nhau, đưa nhau ra tòa, thậm chí giết nhau chẳng chút chùn tay. Thật ra xưa nay vẫn thế. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 37 câu 18 đến câu 24. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa, chưa đến gần thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng, kìa, thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn, ta sẽ nói rằng, nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Ruben nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng, chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp, chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đương mặc trong mình, rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước và hố khô cạn chẳng có nước. Thật kinh ngạc cho sự nhẫn tâm của các anh đối cùng cậu Joseph. Làm sao có thể lập mưu để hãm hại đứa em nhỏ dại của mình chỉ vì những câu chuyện của giấc mơ? Thật kinh khủng thay cho lòng ganh ghét, khiến con người mất cả lương tri. Khi người em còn ở đằng xa, thì lòng căm ghét đã ở thật gần trong lòng những người anh. Thứ nhất, thấy từ xa. Câu 18-19 chép, các anh thấy chàng đi ở đằng xa chưa đến gần thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng, kìa, thằng nằm mộng đến kia. Thông thường khi thấy người thân yêu tìm đến thì cảm động dạt dào. Nhưng ở đây hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Các anh không hề quan tâm là bằng cách nào cậu Joseph có thể đến tận đây, đã phải vất vả nhọc nhằn tìm kiếm ra sao. Không một chút quan tâm. Họ chỉ thấy một người họ không ưa đang đến với họ, người được báo mộng rằng tương lai sẽ lãnh đạo họ, thay ghét, nghĩ đến là căm ghét cực độ. Thêm vào đó, lại còn là đứa con được cha yêu quý nhiều hơn, nên lòng ganh ghét dần dần phát triển thành nỗi căm ghét đầy lòng. Đến nỗi, cậu Joseph còn đằng xa, họ đã lập mưu để giết cậu, để tiêu diệt cho khuất mắt. Thật đúng với lời Chúa dạy, người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Theo Luca chương 6 câu 45. Người em thì còn đằng xa, nhưng nỗi căm ghét thì ở thật gần trong lòng, trong trí của họ. Câu 20 cho biết âm mưu của họ rất đơn giản và nhanh gọn. Bây giờ nào, chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Lời của họ cũng thật đáng sợ, vì cậu Joseph thuật lại giấc chiêm bao, chứ nào phải cậu tự vẽ ra đâu mà gầm ghè thù hận đến thế. Các anh nghĩ rằng âm mưu của họ sẽ thay đổi giấc mơ. Thật tội nghiệp. Giấc mơ thì chưa đến, mà lòng họ thì đã đầy dẫy chất độc chết người. Thế nên họ sẵn sàng phạm tội giết người, nói dối, dối gạt người cha vẫn tin tưởng họ. Thật, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Theo Jeremy chương 17 câu 9, có phải chỉ có những anh của cậu Joseph mới nghĩ sai làm sai như vậy, hay con người trải qua mọi thời đại vẫn thế? Ngày nay, trong gia đình vẫn chém giết nhau chỉ vì chút đỉnh của cải, ganh tị vì đứa út chăm sóc cha mẹ già nên được chút đất nhiều hơn các anh một tí. Trên các phương tiện truyền thông, ngày ngày đầy dẫy các câu chuyện đau thương, nhiều phiên tòa phải lập để xét xử chỉ vì những ghen ghét, căm hận, tranh giành của cải vật chất, tình cảm ngay trong gia đình. Các anh của cậu Joseph thấy từ xa không phải những gì tốt đẹp mà chỉ là toan tính xấu xa, vì điều đang ở gần trong lòng, trong trí là sự xấu xa. Thế nên lời Chúa dạy, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Theo Châm Ngôn chương 4 câu 23, bí quyết để không đi vào vết xe đổ giống các anh của Joseph là: anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình. Đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 22, nếu không có lời Chúa mỗi ngày để thanh tẩy và làm tươi mới bằng tình yêu Chúa, thì sẽ đầy dẫy lòng ghen ghét, chứ chẳng thể yêu thương. Nếu chúng ta thấy từ xa ai đó mà chúng ta không thể quý mến thân thiện, thì ngay lập tức cầu xin Chúa làm sạch lòng mình bằng lời sống, đổ đầy tình yêu thương từ Chúa, thì mới mong thoát khỏi bước tiếp theo là dệt nên những mưu kế triệt hạ đối tượng, hay ít nhất là nghĩ không tốt về người ấy. Khi yêu thương nảy mầm, thì có ghen ghét căm giận sẽ phải thu hẹp diện tích. Cuối cùng sẽ là vườn yêu thương thay cho đám cỏ ghen ghét giận hờn. Trong một buổi học kinh thánh, một chị đã xin làm chứng: khi bước vào nhóm này, tôi rất ghét anh hướng dẫn học kinh thánh. Tôi thấy điều gì từ anh ấy cũng đáng ghét, đến nỗi tôi định không đi nhóm nữa, vì khi gặp anh ta là lòng ghen ghét nổi lên không kiềm chế được. Nhưng khi đối diện với lời Chúa, nhất là khi đọc Ma-thi-ơ chương 5 câu 44, câu 46 đến câu 47, song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Đọc những lời này xong tôi sợ quá. Tôi cầu nguyện xin Chúa cứu con, thay đổi con, giúp con tìm ra điều tốt, điều tích cực từ người ấy. Nhiều lần cầu nguyện và chiến đấu, tôi đến nhóm học kinh thánh, cố tìm những điều tích cực và thật vui. Cũng có người ấy, nhưng khi tôi quyết định vâng lời Chúa, thì tôi thấy những điểm mạnh, rồi sự ghen ghét từ từ ra khỏi tôi hồi nào không biết. Đến nỗi bây giờ thì tôi có thể cộng tác, có thể cầu thay mà chẳng chút vấn vương tội lỗi trước đây. Xin Chúa giúp chúng ta tỉnh táo, vì tội lỗi ở gần lắm, tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Theo Sáng Thế Ký chương 4 câu 7. Thứ hai, khi đã đến gần. Cậu Joseph sau chặng đường vất vả đã tìm thấy các anh. Chúng ta có thể hình dung là cậu vui mừng như thế nào vì gặp các anh, trao đổi thông tin, đem tin tức về cho cha, ai cũng vui cả. Nhưng thực tế không hề ngờ tới. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đương mặt trong mình, rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước. Câu 23-24. Hẳn đây là điều cậu Joseph chưa bao giờ hình dung được. Cậu làm gì trong hoàn cảnh này? Kêu khóc, năn nỉ, kêu cứu. Hay cậu quá kinh ngạc trước cách hành xử của các anh, đến nỗi chưa kịp kêu đã ngất xỉu rồi. Kinh Thánh không tường thuật chi tiết chỗ này, nhưng chúng ta thử đặt mình vào vị trí của Joseph, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Riêng cậu Joseph thì chẳng chút mảy may nghi ngại, cứ ung dung đến gần các anh. Cậu không hề đề phòng, nên việc lột áo nhiều màu rồi quăng xuống hố thật chẳng chút khó khăn. Thật là mỉa mai. Trong lúc cậu em hết lòng tin cậy, vui vẻ đến gần, thì được đáp ứng bằng âm mưu giết hại vì lòng căm ghét. Điều này cho thấy cậu Joseph chẳng nghĩ gì đến giấc mơ, cũng chẳng tỏ ra là nhà lãnh đạo trong tương lai, chỉ chăm làm đứa con vâng lời, mong hoàn tất phật trách nhiệm cha giao. Cậu không thể hoàn tất chẳng phải vì cậu biếng nhác, mà chính là do lòng thù hận của những người anh cùng huyết thân mà cậu từng tin cậy. Lòng trung thành với cha, lòng tin cậy các anh khiến cho những bước chân cậu Joseph đến gần trong niềm vui chứ chẳng chút ngại ngần, dù kết thúc là bị quăng xuống hố. Đây có phải là cách chúng ta cư xử trong những tình huống bất như ý chăng? Lắm khi người ta chưa nghĩ gì thì chúng ta đã tự nghĩ thay họ và tỏ ra không mấy thân thiện trong khi tiếp xúc chuyện trò, khiến cho mối liên hệ thay vì dễ chịu lại trở nên nặng nề, gây cấn. Trong phần Kinh Thánh này đề cập việc cậu Joseph bị quăng xuống hố nhưng hố cạn, không có nước, theo câu 24. Khi học hết câu chuyện về cuộc đời Joseph, chúng ta hiểu rằng vượt lên trên mọi âm mưu toan tính của con người là quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Thế nên, người có lòng trong sạch sẽ được phước như lời Chúa. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Theo Matthew chương 5 câu 8. Nếu trong gia đình chúng ta có ai đó còn những vấn vương, những tranh chấp, thị hiềm, thù ghét, xin Chúa ban cho chúng ta lòng kiên nhẫn, lòng trong sạch để không đáp trả theo cách họ cư xử với chúng ta. Hoặc nếu chúng ta đang sống trong tình trạng lòng trí chưa thật sự trong sạch, thì xin Chúa Thánh Linh thanh tẩy lòng trí để chúng ta có thể hưởng phước hạnh và nuôi dạy con cái nên người Chúa muốn. Và nếu ai đó đang là con cái với những tổn thương do cách cư xử của cha mẹ, thì cũng hết lòng trình dâng lên Chúa để được chữa lành, để sống phước hạnh trong các mối liên hệ do Chúa ban tặng. Vì giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Theo Thi Thiên 19 câu 8. Để gây dựng một gia đình tin kính, xin Chúa cho chúng ta có thể thấy từ xa những ganh ghét cần phải loại bỏ khỏi lòng trí và sẵn lòng tin cậy đến gần với những ai Chúa muốn mình đến gần để có thể gây dựng và được gây dựng trong yêu thương. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nóng giận với nhau.